Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 8, trong tuần 19 thường niên. Để nhớ thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Chương 17, câu 22 tới 27. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê. Người nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền 4 quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ phần của thầy và của anh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh Maximiliano Maria Kolbe, một người đã hy sinh tính mạng vì bạn tù. Trong ngày lễ kính ngày hôm nay, chúng ta dừng lại suy niệm lời của Chúa trong tin mừng Matthew mà chúng ta vừa lắng nghe. Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Con Thiên Chúa khi vào trần gian đã mang lấy tất cả những hệ lụy của thân phận con người. Hệ lụy thương đau nhất đó là con người phải chết. Đức Kitô chọn lấy cái chết một cách tự do để thông phần với con người, để chia sẻ trọn vẹn phận người của chúng ta. Cái chết của Đức Giêsu thương đau, khốn khổ, bị người ta giết chết. Nhưng đó lại là một cái chết vinh quang, bởi vì cái chết đó diễn tả lòng trung tín Đức Giêsu dành cho Chúa Cha. Cái chết đó diễn tả tình yêu vô biên Đức Giêsu dành cho nhân loại. Ngài đã chết không phải chỉ cho bạn hữu của mình, mà cái chết đó còn dành cho mọi người, mọi nơi, kể cả những kẻ thù nghịch. Những người bắt nộp Đức Giêsu cũng được hưởng hoa trái cái chết của người, bởi lẽ cái chết đó đem lại ơn giao hòa. Cái chết đó đem lại cho con người sự sống. Cái chết đó đem lại cho con người ơn cứu độ. Nếu Đức Kitô không đi vào cái chết, thì số phận con người mãi phải chết ngàn thu. Chính Đức Kitô đã đảm nhận cái chết của phận người, để tất cả những ai mang phận người phải chết đều được sống và sống viên mãn. Bởi vì Đức Kitô đã chết thay cho chúng ta. Noi gương thầy chí thánh, Thánh Maximiliano Maria Conde đã hiến dâng mạng sống của mình cho người bạn tù. Mạng sống con người là quý giá. Quý giá đến độ người ta có thể dùng tất cả để mua. Thế nhưng, một khi cần sự đánh đổi, cần sự hy sinh bởi một tình yêu cao thượng, thì mạng sống đó trở thành của lễ, mạng sống đó trở thành quà trao tặng. Thiên Chúa không tiếc con người điều chi, ngay chính con một Ngài cũng trao tặng cho con người, để bị trao nộp vào tay con người và chết nhục nhã như một phường tử tội. Thánh Maximiliano Maria Conde đã noi gương Thầy Chí Thánh hiến dâng mạng sống của mình vì anh em. Việc hiến dâng mạng sống ấy là một nghĩa cử cao quý, một nghĩa cử để lại cho con người của mọi hậu thế một bài học về sự trao ban. Càng ngày, người ta càng sống ích kỷ, càng ngày, người ta càng sống chỉ nghĩ cho chính mình. Càng ngày, người ta càng ngại nói đến hai chữ hy sinh, ngay cả là những người thân thương nhất trong một gia đình. Hy sinh càng ngày càng trở nên hiếm hoi, chính vì sự ích kỷ, chính vì người ta không ra khỏi được bản thân mình. Chính vì vậy, lời Chúa hôm nay soi chiếu vào đời sống đức tin của chúng ta. Gương sáng của Thánh Tử Đạo Maria Conde làm cho chúng ta bừng tỉnh. Đời sống đức tin không thể là sự ích kỷ, nhưng mãi mãi là sự ra đi và trao ban. Trao ban điều quý giá nhất là mạng sống. Xin được chúng ta nhận ra bài học quý giá này trong hành trình đức tin của mình, để chúng ta sống và trao ban những gì tốt đẹp chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa. Và rồi, khi chúng ta đã đón nhận một cách nhưng không, chúng ta cũng biết quảng đại trao ban nhưng không vì sự sống của anh em mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống chúng ta đón nhận. Tạ ơn Chúa vì những gương lành Chúa vẫn không ngừng trao ban cho chúng ta. Đặc biệt hôm nay khi chiêm ngắm hình ảnh của Thánh Tử Đạo Maria Conde, để chúng ta mỗi ngày biết noi gương Ngài, sống một đời sống có ý nghĩa, đời sống biết can đảm và trao ban như Chúa muốn. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những gì Chúa trao tặng chúng con. Đặc biệt hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa vì gương tử đạo của Thánh Maria Conde. Xin giúp chúng con mỗi ngày sống quảng đại hơn, biết dâng hiến đời sống của chúng con, và nhất là biết sống quảng đại hướng đến tha nhân, trao ban những gì chúng con đón nhận và giúp cho họ nhận ra tình thương của Chúa. Amen.
Cho con biết yêu thương trong đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân hỏa hoạn tại Hawaii. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân hỏa hoạn dữ dội tại Maui, hải đảo lớn thứ hai trong quần đảo Hawaii thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại Maui có 165.000 dân cư, trong đó có thành phố Lahaina ở miền Tây với gần 13.000 dân cư là nơi bị hỏa hoạn nặng nhất. Hỏa hoạn bộc phát tối ngày 8 tháng 8 vừa qua, tiếp tục lan rộng, tàn phá và gây chết chóc, và con số lên tới hơn 80 người thiệt mạng tính đến cuối ngày 10 tháng 8 vừa qua. Cuồng phong càng làm cho hỏa hoạn bành trướng mau lẹ. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến tiếp tổng giám mục Christopher Pierre, sứ thần tòa thánh tại Mỹ, Đức Hồng y Carolin cho biết, Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin nhiều người bị thiệt mạng và tàn phá do hỏa hoạn tại đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii, và ngài liên đới với tất cả những người đang đau khổ vì thảm trạng này, đặc biệt những người có những người thân yêu bị thiệt mạng hoặc mất tích. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những người quá cố, bị thương hoặc di tản, cũng như những người cấp cứu và nhân viên đáp ứng tình trạng khẩn trương này. Như một dấu chỉ sự gần gũi tinh thần của ngài, Đức Thánh Cha chân thành khẩn cầu phúc lành sức mạnh và an bình của Chúa trên mọi người dân ở đảo Maui. Các tổ chức bác ái công giáo của giáo phận Honolulu ở địa phương đã mau lẹ kêu gọi các tín hữu đóng góp để hỗ trợ trong việc cung cấp nhà tạm trú, lương thực và các nhu cầu khác cho hàng ngàn người phải di tản vì hỏa hoạn. Đức cha Larry Silva, giám mục giáo phận Honolulu, đang trở về Hawaii sau ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức cha đã ghé lại California trên đường về, và tại đây, ngài đã hướng dẫn một buổi cầu nguyện trực tuyến cho các nạn nhân với 300 người tham dự.
Tin Roma. Đức Thánh Cha không tiếp kiến chung thứ Tư ngày 16 tháng 8. Thứ Tư ngày 16 tháng 8 tới đây sẽ không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha, nhưng trưa thứ Ba ngày 15 tháng 8, tại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, ngài sẽ chủ sự kinh tìm tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Phụ giáo hoàng cho biết như trên hôm 11 tháng 8 vừa qua, nhưng không cho biết lý do. Ngày 15 tháng 8 là lễ nghỉ toàn quốc tại Ý. Thứ Năm, ngày 17 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống nước Madagascar, ông Henri Rajoelina. Theo báo chí, lý do không có buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào thứ Tư tới đây là vì lễ nghỉ đặc biệt tại đây. Ngày 15 tháng 8, người Ý nghỉ Ferragosto. Từ ngày đó, Roma hầu như bị tê liệt. Các bác sĩ không tiếp các bệnh nhân và yêu cầu họ trở lại vào tháng 9. Các văn phòng, công sở đóng cửa hoặc thiếu nhân viên. Nhiều cửa tiệm và quán ăn cũng đóng cửa. Tại một số giáo xứ Công giáo, nhiều buổi lễ ngày thường bị thu hẹp hoặc giảm bớt. Hoàng đế La Mã Augusto, từ năm 63 trước Kitô đến năm 14 sau đó, là người đã đề nghị việc nghỉ tháng 8 vừa nói. Năm 18 trước Chúa Kitô, ông du nhập lễ gọi là Ferie Augusti, có nghĩa là lễ nghỉ của Augusto. Người Roma được nghỉ ngơi trong thời kỳ nóng nhất của năm. Nguyên thủy, ngày nghỉ này bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, nhưng rồi sau đó được gắn với lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Nhiều thế kỷ sau đó, chế độ phát xít ở Ý đã du nhập thói quen rời thành phố để về thôn quê trong ngày đó. Với vé xe lửa giảm giá, người Ý có cơ hội khám phá vẻ đẹp của quê hương.
Tin giáo phận Hương Hóa. Giáo hạt Hòa Bình Sơn La Điện Biên tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ. Từ trưa ngày 9 đến trưa ngày 10 tháng 8 vừa qua, giáo hạt Hòa Bình Sơn La Điện Biên tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ với chủ đề củng cố sự hiệp thông tại giáo xứ Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tham dự ngày hội này có hơn 300 bạn trẻ đến từ 14 giáo xứ trong giáo hạt. Ngoài cha trưởng hạt và cha phụ trách giới trẻ giáo hạt, còn có hầu hết quý cha trong giáo hạt, quý thầy, quý dì và các bạn trẻ được mời đến từ giáo xứ Rô Lục, tỉnh Phú Thọ. Được biết, giáo hạt gồm 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, nên việc đi lại của các bạn trẻ không hề đơn giản. Có giáo xứ đến nơi tổ chức gần 500 cây số. Vì đường xá xa xôi và khó đi mùa mưa lũ, nên các bạn phải mất 6 ngày, 2 ngày đi và 2 ngày về. Theo chương trình, 12:30 ngày 9 tháng 8 mới bắt đầu, nhưng với sự háo hức của tuổi trẻ, nhiều các bạn đến từ sáng và khởi động với những bài cử điệu, làm cho bộ khí của vùng ngoại biên thêm sinh động và náo nhiệt. Ngoài giờ chầu thánh thể và xét mình xưng tội, các bạn còn tham dự nhiều giờ thuyết trình với các chủ đề khác nhau. Trước khi kết thúc ngày thứ nhất, dưới sự hướng dẫn của Mr. và các bạn trẻ đến từ giáo xứ Du Lục, tỉnh Phú Thọ, phần đốt lửa trại rất vui vẻ, sinh động và mang tính giáo dục cao. Ngày thứ hai, các em dậy từ 5:30 để bắt đầu cho những chương trình đầu ngày. Sau bữa ăn sáng và những khởi động chào ngày mới, các bạn trẻ được gia phó ban mục vụ giáo dân thuyết trình về Internet và hiệp thông. Thánh lễ bế mạc là cao điểm của những ngày gặp mặt giới trẻ, do cha trưởng hạt chủ tế và cha trưởng ban giới trẻ chia sẻ lời Chúa. Phần phục vụ lời Chúa được cử hành bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Hmong. Những ngày gặp mặt giới trẻ giáo hạt Hòa Bình Sơn La Điện Biên kết thúc sau bữa ăn trưa trong bầu khí vui mừng, xen lẫn luyến tiếc vì phải chia tay nhau.
Tin Brasilia Brazil. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil cho biết nước này mất tước hiệu là nước Công giáo lớn nhất. Đức cha Jaime Spengler, Tổng giám mục giáo phận Porto Alegre, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, bày tỏ lo âu vì Brazil sẽ không còn là nước Công giáo đông nhất thế giới, vì số tín hữu giảm xuống dưới 50% dân số toàn quốc vì hiện tượng gia tăng số các tín hữu bỏ đạo hoặc đi theo các giáo hội Kitô khác. Viện Quốc gia Brazil về Địa lý và Thống kê đã thực hiện cuộc kiểm kê dân số. Đức Tổng giám mục Spengler, cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, đã nói rằng, chúng tôi ghi nhận những con số thống kê. Có những người nói rằng, khi kết quả cuộc kiểm kê dân số được công bố, có lẽ số tín hữu Công giáo Brazil sẽ xuống dưới mức 50% dân số. Điều này đáng lo âu. Trước biến tượng đó, Đức cha Spengler kêu gọi các tín hữu, giáo dân, linh mục, tu sĩ hãy suy tư về cách thức làm thế nào để trở nên muối thấp và ánh sáng thế gian, làm nên trong bộ như tin mừng theo Thánh Matthew đã mô tả. Cần tìm ngôn ngữ có thể trình bày sứ điệp cho người trẻ, người lớn ngày nay, trong một bối cảnh xã hội với những chênh lệch rất lớn lao, nhưng cũng là xã hội với những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc.
Tin Angola, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh gặp Tổng thống Angola. Hôm thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã được Tổng thống nước Angola João Lourenço tiếp kiến. Hiện diện trong dịp này còn có một số giám mục Angola và về phía chính quyền có bà Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn hóa Du lịch. Đức Hồng Y Parolin đến Angola ngày 11 tháng 8 để chủ sự thánh lễ sáng ngày 12 tháng 8, truyền chức giám mục cho cha Germano Penemote, người Angola đầu tiên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh, với nhiệm sở đầu tiên tại Pakistan. Buổi lễ diễn ra lúc 9:30 sáng tại Kunene thuộc giáo phận Ondiva, nguyên quán của Đức Tân Tổng giám mục. Đức Hồng Y Parolin đã nhiều lần viếng thăm Phi Châu, nhưng đây là lần đầu tiên ngài đến thăm Angola. Khi đến phi trường thủ đô Luanda, sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 8, Đức Hồng Y đã được một số giám mục và tín hữu đón tiếp. Trả lời báo chí trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin gọi việc truyền chức giám mục cho vị sứ thần tòa thánh đầu tiên người Angola là một điều quan trọng đối với giáo hội Hoàng Vũ và ngài đến nước này trong dịp quý giá này. Biến cố này cũng có một quan hệ đặc biệt đối với tòa thánh, vì đây là lần đầu tiên một đại diện của Đức Thánh Cha xuất thân từ đất nước này. Trả lời câu hỏi Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Angola hay không, Đức Hồng Y nói, ai biết được, tôi không phải là tiên tri, nhưng tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng rất đặc biệt quan tâm tới một cuộc viếng thăm như vậy, và Ngài đã từng nói là muốn trở lại thăm Phi Châu. Tôi tin rằng Ngài hết lòng muốn đến đây. Tin Beirut, Liban. Đức Thượng Phụ Frey kêu gọi giới trẻ Liban. Các thượng phụ Công giáo kêu gọi giới trẻ Liban góp phần tái thiết đất nước. Chủ nhật vừa qua, ngày 6 tháng 8, hơn 1.500 người trẻ Công giáo từ nhiều nơi ở Liban đã tham dự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ tại đăng viện Đức Mẹ ở Psoma, gần thủ đô Beirut. Cuộc gặp gỡ này diễn ra đồng thời với Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha, để bày tỏ mối liên hệ giữa giáo hội tại Liban với giáo hội Hoàng Vũ. Cuộc gặp gỡ có cùng chủ đề như tại Lisbon, nghĩa là câu phúc âm, Maria đứng dậy và mau lẹ lên đường. Trong bài giảng thánh lễ dịp này, Đức Hồng Y Bekara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite, khích lệ các bạn trẻ góp phần chấm dứt nạn tham nhũng và quản lý kém về chính trị, cũng như tái thiết Liban. Từ 4 năm nay, Liban bị đảo lộn vì cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội chưa từng có. Sau khi Tổng thống Michel Aoun mãn hạn hồi tháng 10 năm ngoái, cho đến nay, đã 8 tháng trôi qua, Quốc hội nước này vẫn chưa bầu chọn được một vị Tổng thống mới vì các đảng phái không đồng thuận được với nhau về một người kế nhiệm. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Rai cũng nhắc lại cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai hồi tháng 5 năm 1997 tại Liban và ngài kêu gọi người trẻ nước này hãy trở thành sức mạnh canh tân giáo hội, xã hội và đất nước. Theo Đức Hồng Y Rai, một giới lãnh đạo mới phải nảy sinh từ thế hệ trẻ, quyết liệt trung thành phục vụ công ích và không phải lo cho binh vực quyền lợi đảng phái của mình. Đó là cơ may duy nhất cho Liban. Đức Thượng phụ Raphael Nedros của Giáo hội Công giáo Armeni cũng hiện diện tại cuộc gặp gỡ giới trẻ Liban. Chương trình hai cuộc gặp gỡ tại Liban và Syria cũng tương tự với Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisbon, nghĩa là cũng có cuộc đi đàn thánh giá, chầu mình thánh chúa, các buổi học giáo lý, thảo luận và thánh lễ. Họ cũng có thể xem trình chiếu những sinh hoạt tại Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisbon. Phí tổn hai cuộc gặp gỡ này được sự tài trợ của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, 192.000 euro tại Liban và 190.000 euro tại Syria.
Chương trình
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó. Từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống.
Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo với một võ sư người Nhật, cho dù cánh tay trái của cậu đã mất trong một tai nạn xe hơi. Sau 3 tháng tập luyện, cậu bé tập rất chuyên cần và tiến bộ, nhưng người thầy chỉ dạy cho cậu một thế võ duy nhất. Cậu bé vô cùng thắc mắc và cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm nữa, cậu đã hỏi thầy: "Thưa thầy, chẳng lẽ con không thể học được thế võ khác sao?" Vị võ sư trả lời: "Đây là thế võ duy nhất thầy dạy con, cũng chính là thế võ duy nhất mà con cần phải học." Tuy không thể hiểu hết lời thầy, nhưng tin tưởng ở thầy, cậu bé tiếp tục tập luyện. Nhiều tháng sau, cậu được sư phụ dẫn đến tham dự một cuộc thi judo. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàng thắng trong 2 trận đầu. Trận thứ 3 khó khăn hơn, nhưng sau một hồi, đối phương mất kiên nhẫn trong các đòn tấn công. Cậu bé chiến thắng và tự tin bước vào trận chung kết. Lần này, đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dặn kinh nghiệm hơn. Vào trận không lâu, cậu bé đã liên tiếp trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Ngay sau khi bắt đầu hiệp 2, đối phương phạm sai lầm khi coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức, cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình học được quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Cậu bé đã đoạt chức vô địch. Trên đường về, cậu bé mới thu hết can đảm hỏi thầy: "Làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như thế?" Người thầy từ tốn trả lời: "Cách duy nhất mà đối thủ của con phá được thế võ đó là khi họ phải giữ chặt cánh tay trái của con, mà con lại không có tay trái." Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến, đôi khi chúng ta vẫn thường thấy một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chắc nhất của họ, và câu chuyện chúng ta vừa nghe chính là một minh chứng rất rõ về điều này. Cuộc đời vốn không phải là những con đường bằng phẳng, và không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra như những gì chúng ta mong đợi. Cho nên, mỗi người chúng ta luôn phải đối diện và thích nghi với những nghịch cảnh khác nhau của cuộc sống. Điều này đòi chúng ta phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để đạt được thành công và hạnh phúc tích cực của cuộc đời. Biến nghịch cảnh thành cơ hội để đi đến thành công là điều không phải ai cũng làm được. Nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi đối diện với nghịch cảnh và học cách vượt qua thử thách để biến chúng thành cơ hội, giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Có câu nói rất hay, sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ. Cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi. Nguyên lý này nhắc cho chúng ta nhớ rằng, cuộc sống luôn có đó những chông gai và thử thách, nhưng chính trong những thử thách của cuộc đời mà bản thân chúng ta được tôi luyện để trưởng thành và có thêm kinh nghiệm để đạt được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Với người Kitô hữu, đau khổ hay nghịch cảnh cuộc đời được hiểu với tên gọi khác là thập giá. Và trong niềm phát tín, chúng ta luôn tin tưởng rằng thập giá không chỉ gắn liền với đau khổ, mà đó còn là con đường dẫn đến vinh quang và sự sống vĩnh cửu cho những ai dám đón nhận và vượt qua. Khi Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của Ngài, các môn đệ buồn vì lúc đó họ chưa hiểu được giá trị cứu độ của thập giá và sợ phải đối diện với những gian nan đau khổ. Nhưng rồi với ơn Chúa, các môn đệ ấy cũng chính là những người đã đi đến cùng con đường của thập giá mà Chúa Giêsu đã đi và trở nên gương sáng cho chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin tiến về quê trời. Như thế, niềm tin Kitô giáo không chỉ giúp chúng ta nhận ra giá trị của thử thách trong cuộc sống, mà còn thúc đẩy chúng ta can đảm đón nhận những đau thương và nghịch cảnh của cuộc đời, để kết hợp chúng với đau khổ của Đức Kitô và biến chúng thành những cơ hội đưa chúng ta vào vinh quang với Chúa. Đón nhận thập giá như một kinh nghiệm để lớn lên trong đời thật khó, nhưng đó lại là cách giúp chúng ta đạt được hạnh phúc nước trời. Xin Chúa ban thêm đức tin cho mỗi người chúng ta, để trước những nghịch cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn can đảm đối diện và vượt qua, vì biết rằng phía sau đó là bến bờ an vui Chúa dành cho những ai biết đón nhận với niềm tin. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn xác tín rằng thập giá là con đường dẫn đến vinh quang, để qua đó chúng con luôn trung thành và can đảm bước theo Chúa qua những hy sinh, cố gắng trong cuộc sống và tận tâm chu toàn bổn phận hàng ngày của mình. Amen.
Những cơn mưa chiều lòng con bỗng cô liêu, đường đi nào dạy con biết thương yêu, đường đi nào không vương thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa biết con đây, thân phận con yếu đuối, và Chúa đã nâng con để con bước theo Ngài. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la, Chúa cho con niềm tin và hy vọng, tin một đời thập giá dẫn con đi, tin một đời vượt qua những gian nguy, tin một đời thập giá vác trên vai, tin một đời được sống trong tình Ngài, tin một đời thập giá dẫn con đi, tin một đời vượt qua những gian nguy, tin một đời thập giá vác trên vai, tin một đời được sống.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.